Giao tiếp bất bạo động. Chương 4. Nhận biết và thể hiện cảm xúc.
Tôi đã có một cuộc trao đổi với một giáo viên khi tôi mới 9 tuổi. Cuộc trao đổi minh họa về sự xa rời những cảm xúc của chúng ta bắt đầu thế nào. Một lần tôi phải trốn trong lớp học sau giờ tan trường vì một số cậu bạn khác đang đứng chờ bên ngoài để đánh. Khi bị cô giáo phát hiện và yêu cầu rời khỏi trường, tôi giải thích rằng tôi sợ phải về. Cô ấy đã tuyên bố, những cậu con trai mạnh mẽ không được sợ hãi. Vài năm sau, bài học đó được củng cố mạnh mẽ hơn khi tôi tham gia chơi thể thao. Huấn luyện viên thường đánh giá các vận động viên sẵn sàng cống hiến tất cả và tiếp tục thi đấu cho dù cơ thể của họ có đau đớn thế nào. Tôi đã tiếp thu bài học đó rất tốt khi vẫn tiếp tục chơi bóng chày trong vòng một tháng với chiếc cổ tay bị chấn thương, không được điều trị. Trong một buổi hội thảo giao tiếp bất bạo động, một sinh viên đã kể về việc luôn bị đánh thức bởi người bạn cùng phòng bật dàn âm thanh, nổi rất khuya và to. Tôi đề nghị cậu hãy bày tỏ cảm xúc khi sự việc này xảy ra và câu trả lời là tôi cảm thấy rằng việc bật nhạc quá to vào ban đêm là không đúng. Tôi chỉ ra rằng khi dùng từ cảm thấy cùng với từ rằng, cậu ta đã thể hiện một ý kiến chứ không phải truyền đạt cảm xúc. Khi được đề nghị bày tỏ lại cảm xúc của mình, cậu ta đáp lời, tôi cảm thấy khi người ta làm những việc giống như thế, họ đang quấy rầy người khác. Tôi giải thích rằng câu trả lời này vẫn chỉ là một ý kiến chứ không phải là một cảm xúc. Cậu nghĩ ngợi thêm một lát và sau đó phát biểu mạnh mẽ. Tôi không có chút cảm xúc nào về việc đó. Cậu sinh viên này rõ ràng là có những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, cậu ta không biết cách nhận biết và không đếm xỉa gì đến việc bày tỏ cảm xúc của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, những khó khăn như vậy trong việc nhận biết và bày tỏ cảm xúc là phổ biến, đặc biệt là giữa luật sư, kỹ sư, cảnh sát, nhà quản lý doanh nghiệp và lực lượng quân đội, những người mà chuẩn mực nghề nghiệp của họ không khuyến khích việc biểu lộ cảm xúc. Đối với gia đình, nếu các thành viên không thể truyền tải được những xúc cảm của mình, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Ca sĩ hát nhạc đồng quê Ray Barnes, MCs and Ties đã sáng tác một ca khúc sau khi cha cô qua đời và đặt tên là Người đàn ông vĩ đại nhất mà tôi chưa bao giờ nhận ra, The Greatest Man I Never Knew. Bằng cách đó, cô đã bày tỏ rõ tình cảm của những đứa con chưa bao giờ tạo dựng được sự kết nối cảm xúc với cha của mình. Tôi thường nghe thấy những câu đại loại như tôi không muốn bạn hiểu sai vấn đề. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời, nhưng tôi không bao giờ biết những gì anh ta đang cảm nhận. Một người phụ nữ bất mãn đã kéo theo chồng cô ta đến dự hội thảo. Trong suốt buổi hội thảo, cô ấy luôn nói với ông chồng, tôi cảm thấy như mình đã cưới một bức tường. Sau đó, ông chồng đã thể hiện rất hoàn hảo hình ảnh một bức tường. Anh ta ngồi im, không hề nhúc nhích. Cáu tiết, cô ta quay sang tôi và hét lên, anh thấy không? Đây là những gì xảy ra trong suốt thời gian qua. Anh ta ngồi và không nói một lời nào. Tôi đúng cứ như thật là chung sống với một bức tường. Có vẻ như cô cảm thấy cô đơn và muốn có sự kết nối cảm xúc nhiều hơn với chồng mình. Tôi đáp lời. Khi cô ta đồng ý, tôi đã cố gắng chỉ ra những điều cô nghĩ mình đang chung sống với một bức tường, hầu như không khiến cảm xúc và mong muốn của cô thu hút được sự quan tâm của chồng. Thực tế, chúng giống như sự chỉ trích hơn là lời gọi mời kết nối cảm xúc. Hơn nữa, những câu nói như thế thường dẫn tới việc bạn tự dự đoán được việc sự việc sắp xảy ra. Ví dụ như một người chồng, khi nghe những lời chỉ trích rằng anh ta xử sự như một bức tường sẽ cảm thấy đau đớn, mất tinh thần và không muốn phản ứng lại. Bằng cách đó, người chồng thừa nhận những tưởng tượng của vợ, coi anh ta như một bức tường là đúng. Lợi ích của việc tăng cường vốn từ bày tỏ cảm xúc của chúng ta được thể hiện rõ ràng không những trong các mối quan hệ thân tình mà còn trên cả thế giới. Có lần tôi được thuê đến tư vấn cho những thành viên thuộc bộ phận kỹ thuật của một công ty lớn ở Thụy Sĩ. Họ rất băn khoăn khi phát hiện ra rằng người lao động ở các bộ phận khác đang né tránh họ. Khi được hỏi nhân viên ở các bộ phận khác trả lời. Chúng tôi ghét phải đến đó để bàn bạc với họ. Việc đó giống như là chúng tôi đang nói chuyện với đống máy móc vậy. Vấn đề đã được giải quyết sau khi tôi dành thời gian nói chuyện với thành viên của bộ phận kỹ thuật, động viên họ bày tỏ thêm nhiều cảm xúc khi tiếp xúc, trao đổi với các đồng nghiệp. Trong một trường hợp khác, tôi đã làm việc với ban quản lý bệnh viện. Họ đang rất lo lắng về cuộc họp sắp tới với các bác sĩ trong bệnh viện. Ban quản lý muốn nhờ tôi giảng giải cho họ cách sử dụng giao tiếp bất bạo động khi tiếp cận với các bác sĩ để kêu gọi sự ủng hộ cho một dự án vừa mới bị bác bỏ với số phiếu 17/1. Giả định rằng mình đang đóng vai một người quản lý trong cuộc họp, tôi mở đầu. Tôi rất sợ khi đưa ra vấn đề này. Tôi chọn bắt đầu theo cách này bởi vì tôi cảm nhận được sự lo lắng của những người quản lý khi chuẩn bị phải đương đầu với các bác sĩ về chủ đề này một lần nữa. Trước khi tôi tiếp tục, một trong số họ yêu cầu tôi dừng lại để phản đối. Ngài thật là phi thực tế, chúng tôi không bao giờ có thể nói với các bác sĩ rằng chúng tôi lo sợ. Khi tôi hỏi lý do tại sao vị quản lý này lại nghĩ rằng việc đó là không thể, ông ta liền trả lời, không chút do dự. Nếu chúng tôi thừa nhận cảm giác lo sợ của mình, thì họ sẽ lên tiếng chỉ trích chúng tôi. Câu trả lời không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã thường phải nghe rất nhiều người nói rằng họ không thể tưởng tượng nổi mình có thể bày tỏ cảm xúc nơi làm việc. Tuy nhiên, tôi rất vui khi một trong số những người quản lý quyết định mạo hiểm bày tỏ điểm yếu của ông tại cuộc họp đáng sợ này. Thoát khỏi cách thức thông thường là phải bày tỏ hoàn toàn logic, sáng suốt và không máy móc xúc động. Không mảy may xúc động, vị quản lý đã chọn cách phát biểu cảm nghĩ của mình cùng với những lý do về việc muốn các y bác sĩ thay đổi quan điểm của họ. Ông rất chú ý đến những ý kiến phản hồi khác nhau của các bác sĩ đối với mình. Cuối cùng, ông hết sức ngạc nhiên và thấy nhẹ nhõm. Thay vì chỉ trích, các bác sĩ đã đảo ngược lại quan điểm của họ và bỏ phiếu ủng hộ cho dự án được đưa ra với tỷ lệ 17/1. Sự lật ngược tình thế ấn tượng này đã giúp các vị quản lý bệnh viện nhận ra và đánh giá cao những ảnh hưởng tiềm năng của việc thể hiện điểm yếu, thậm chí ngay cả nơi làm việc. Thể hiện điểm yếu của chúng ta có thể giúp giải quyết mâu thuẫn. Cuối cùng, tôi xin chia sẻ một vụ rắc rối cá nhân đã cho tôi bài học về những ảnh hưởng của việc che giấu cảm xúc. Tôi đã từng giảng dạy giao tiếp bất bạo động cho một nhóm sinh viên trong thành phố. Ngày đầu tiên khi tôi bước vào phòng, những sinh viên đang chuyện trò sôi nổi bỗng trở nên im lặng. Xin chào. Tôi nói, tiếp tục im lặng. Tôi cảm thấy không thoải mái nhưng không dám diễn tả cảm xúc của mình. Thay vào đó, tôi bắt đầu với cách chuyên nghiệp nhất của mình. Trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ được học một quy trình giao tiếp mà tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy nó hữu ích trong các mối quan hệ của các bạn, ở gia đình và với bạn bè. Tôi tiếp tục giới thiệu những thông tin về giao tiếp bất bạo động, nhưng dường như không một ai lắng nghe. Một cô gái đang lục lọi chiếc túi của cô ta, lôi ra một cái rũa và bắt đầu say sưa rũa móng tay. Những sinh viên ngồi cạnh cửa sổ thì dán mặt vào ô kính như thể đang thích thú ngắm nhìn sinh hoạt dưới đường phố. Tôi cảm thấy ngày càng khó chịu hơn, nhưng vẫn không nói gì về chuyện đó. Cuối cùng, một sinh viên nhất định là can đảm hơn tôi, nói to. Ông chắc hẳn là người rất ghét làm việc với những người da đen đúng không? Tôi thực sự choáng váng, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng cách mà tôi góp phần tạo nên những cảm nhận đó của sinh viên chính là việc cố gắng che giấu sự khó chịu của mình. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, tôi bày tỏ. Nhưng không phải vì các bạn là người da đen. Tôi cảm thấy khó khăn khi làm việc với những người mà tôi không quen biết ở đây và mong muốn mình được chấp nhận khi bước vào phòng. Sự bày tỏ điểm yếu này của tôi đem lại hiệu quả rõ ràng với sinh viên. Họ bắt đầu đặt câu hỏi với tôi, kể cho tôi nghe về họ và bày tỏ cảm giác tò mò về giao tiếp bất bạo động. Cảm xúc và không cảm xúc. Một sự nhầm lẫn chung phát sinh từ ngôn ngữ tiếng Anh là việc chúng ta sử dụng từ cảm thấy mà không thực sự biểu hiện cảm xúc nào. Ví dụ trong câu, tôi cảm thấy rằng tôi đã không được đối xử công bằng. Cụm từ tôi cảm thấy có thể sẽ chính xác hơn nếu thay thế bằng cụm từ tôi nghĩ. Nói chung, cảm xúc không được diễn tả rõ ràng khi từ cảm thấy được dùng kèm với những từ sau. Một, những từ như, rằng, giống như thế là. Tôi cảm thấy rằng bạn nên biết nhiều hơn. Tôi cảm thấy giống như một thất bại. Tôi cảm thấy như thể mình đang sống chung với một bức tường. Lưu ý phân biệt giữa cảm giác và suy nghĩ. 2. Những đại từ tôi, bạn, anh ta, cô ta, họ, nó. Tôi cảm thấy tôi đang liên tục nghe điện thoại. Tôi cảm thấy nó thật vô dụng. 3. Tên hoặc danh từ chỉ người. Tôi cảm thấy Ami rất có trách nhiệm. Tôi cảm thấy ông chủ của tôi rất hấp dẫn. Ngược lại, trong tiếng Anh, nhiều khi không cần dùng đến từ cảm thấy. Trong mọi trường hợp để diễn tả cảm xúc, chúng ta có thể nói tôi cảm thấy rất tức hoặc đơn giản là tôi rất tức. Phân biệt giữa những gì chúng ta cảm thấy và những gì chúng ta nghĩ mình là thế. Với giao tiếp bất bạo động, chúng ta cần phân biệt giữa những từ thể hiện cảm xúc thật sự với những từ chỉ mang ý nghĩa mô tả điều chúng ta nghĩ mình là thế. 1. Mô tả những điều chúng ta nghĩ mình là thế. Tôi cảm thấy không phù hợp để làm một người chơi đàn guitar. Trong câu này, tôi đang đánh giá khả năng có thể trở thành người chơi đàn guitar hơn là thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình. 2. Diễn tả những cảm xúc thực sự. Tôi cảm thấy thất vọng với chính mình nếu là một người chơi guitar. Tôi cảm thấy không kiên nhẫn với chính mình nếu là một người chơi guitar. Tôi cảm thấy chán nản, nản chí với chính mình nếu là một người chơi guitar. Những cảm xúc thực sự đứng sau đánh giá của tôi như không phù hợp có thể là sự thất vọng, thiếu kiên nhẫn, nản chí hoặc những cảm xúc khác. Như thế, việc phân biệt giữa những từ mô tả điều chúng ta nghĩ và hành động của người xung quanh và những từ diễn tả cảm xúc thực sự thường rất hữu ích. Dưới đây là ví dụ những câu nói rất dễ bị nhầm lẫn thành sự bày tỏ cảm xúc. Trên thực tế, chúng để lộ ra việc chúng ta nghĩ người khác đang cư xử thế nào nhiều hơn là cảm xúc thực sự của bản thân. Cần phân biệt giữa những gì chúng ta cảm thấy và cách chúng ta nghĩ người khác đang phản ứng hay cư xử thế nào với mình. 1. Tôi cảm thấy mình không hề quan trọng với những người tôi đang làm việc cùng. Từ không hề quan trọng diễn tả việc tôi nghĩ người khác đang đánh giá mình như thế nào hơn là một cảm xúc thực sự mà trong tình huống này có thể là tôi cảm thấy buồn hoặc tôi cảm thấy chán nản. 2. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm. Ở đây, từ bị hiểu lầm chỉ ra sự đánh giá của tôi về mức độ thấu hiểu sự việc của người khác hơn là một cảm xúc thực sự. Trong trường hợp này, tôi có thể cảm thấy lo lắng hoặc tức giận hoặc những cảm xúc khác. 3. Tôi cảm thấy bị phớt lờ. Một lần nữa, đây là một sự thể hiện hành động của người khác hơn là sự thể hiện rõ ràng chúng ta cảm thấy thế nào. Hiển nhiên là đã nhiều lần chúng ta nghĩ rằng mình bị phớt lờ và cảm xúc của chúng ta là khuây khỏa bởi muốn thoát khỏi chính mình. Tuy nhiên, chắc chắn là có nhiều lần khác chúng ta cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng mình bị phớt lờ bởi vì muốn được liên quan đến người khác. Những từ như bị phớt lờ thể hiện cách chúng ta suy luận hành động của người khác hơn là việc chúng ta cảm thấy thế nào. Đây là những từ mẫu. Bị bỏ rơi, bị nghi ngờ, bị làm nhục, bị lạm dụng, bị ngắt lời, bị từ chối, bị tấn công, bị đe dọa, bị bắt thừa nhận, bị phản bội, bị hạ thấp, bị giải thể, bị vây quanh, bị thao túng, không được đánh giá cao, bị bắt nạt, bị hiểu lầm, không được biết đến, bị lừa dối, bị bỏ mặc, bị coi như không thấy, bị ép buộc, bị áp lực, bị bắt làm quá sức, không được ủng hộ, không được thu nhận, không được tài trợ, không được cần đến, bị dồn vào thế bí, bị lợi dụng, bị giảm bớt, bị chọc tức. Kết luận, thành phần thứ hai rất cần thiết cho việc thể hiện bản thân chính là cảm xúc. Nhờ việc trau dồi vốn từ miêu tả cảm xúc cho phép chúng ta nêu rõ và cụ thể hoặc nhận biết những cảm xúc của mình và dễ dàng kết nối với người xung quanh. Cho phép bản thân bị tổn thương khi bày tỏ cảm xúc của mình có thể giúp chúng ta giải quyết những mâu thuẫn, giao tiếp bất bạo động, phân biệt sự, thể hiện cảm xúc thực sự bằng từ ngữ và lời bày tỏ thể hiện suy nghĩ, đánh giá và cách hiểu vấn đề. Bài tập 2. Bày tỏ cảm xúc. Nếu bạn muốn xem xét xem liệu chúng ta có đồng quan điểm về việc bày tỏ cảm xúc bằng lời nói hay không, hãy khoanh tròn vào số trước mỗi câu mà ở đó cảm xúc được thể hiện bằng lời. 1. Tôi cảm thấy bạn không yêu tôi. 2. Tôi thấy buồn vì bạn sắp đi xa. 3. Tôi cảm thấy sợ khi bạn nói điều đó. 4. Khi bạn không chào hỏi tôi cảm thấy bị phớt lờ. Tôi rất vui vì bạn có thể đến. Bạn thật chán ghét. Tôi cảm thấy muốn đánh bạn. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm. Tôi cảm thấy tốt về những gì bạn đã làm cho tôi. Tôi thật vô dụng. Sau đây là đáp án cho bài tập 2. 1. Tôi cảm thấy bạn không yêu tôi. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi không coi bạn không yêu tôi là một cảm xúc. Theo tôi, nó diễn đạt những gì người nói nghĩ về người khác cảm nhận thế nào, chứ không phải cảm xúc của người nói. Khi nào cụm từ tôi cảm thấy được theo sau bởi những từ như tôi, bạn, anh ta, cô ta, họ, nó, rằng, giống như hoặc như thế, thì thông thường tôi không coi mệnh đề đằng sau đó là cảm xúc. Một sự bày tỏ cảm xúc trong trường hợp này có thể là tôi thấy buồn hoặc tôi cảm thấy đau khổ. 2. Tôi thấy buồn vì bạn sắp đi xa. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng cảm xúc đã được bày tỏ bằng lời nói. 3. Tôi cảm thấy sợ khi bạn nói điều đó. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng cảm xúc đã được bày tỏ bằng lời nói. 4. Khi bạn không chào hỏi tôi cảm thấy bị phớt lờ. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi coi bị phớt lờ là xúc cảm. Theo tôi, nó thể hiện những gì mà người nói nghĩ về việc người khác hành xử với họ thế nào. Một sự bày tỏ cảm xúc có thể là khi bạn không chào hỏi tôi ở cửa, tôi cảm thấy rất cô đơn. 5. Tôi rất vui vì bạn có thể đến. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng cảm xúc đã được bày tỏ bằng lời nói. 6. Bạn thật chán ghét. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi không cho rằng chán ghét là cảm xúc. Theo tôi, nó thể hiện cách người nói nghĩ về người khác thế nào hơn là những gì người nói cảm nhận. Sự bày tỏ cảm xúc có thể là tôi cảm thấy chán ghét. 7. Tôi cảm thấy muốn đánh bạn. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi không cho rằng thích đánh bạn là một cảm xúc. Theo tôi, nó thể hiện hành động người nói tưởng tượng mình đang làm, chứ không phải là người nói cảm thấy thế nào. Sự bày tỏ cảm xúc có thể là tôi rất giận bạn. 8. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi không coi bị hiểu lầm là một cảm xúc. Theo tôi, nó thể hiện suy nghĩ của người nói về việc làm của người khác. Sự bày tỏ cảm xúc trong trường hợp này có thể là tôi cảm thấy nản chí hoặc tôi cảm thấy mất tinh thần. 9. Tôi cảm thấy tốt về những gì bạn đã làm cho tôi. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng đó là cảm xúc đã được bày tỏ qua lời nói. Tuy nhiên, từ tốt có nghĩa rất mơ hồ khi sử dụng để diễn tả cảm xúc. Chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng hơn nhờ việc sử dụng những từ ngữ khác, ví dụ như nhẹ nhõm, hài lòng hoặc phấn khích. 10. Tôi thật vô dụng. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Tôi không coi vô dụng là một cảm xúc. Theo tôi, nó thể hiện những gì người nói nghĩ về chính mình hơn là người nói đang cảm thấy thế nào. Sự bày tỏ cảm xúc trong trường hợp này có thể là tôi cảm thấy hoài nghi về năng lực của mình hoặc tôi cảm thấy kém cỏi. Hết chương 4.